Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tức thời sự với các tin chính. Khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại xã An Thủy. Lệ Thủy được phân bổ 10 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa và xây mới nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Tiếp đó có bài viết Lệ Thủy phát triển mô hình trồng rau hữu cơ. Chuyên mục Phụ nữ Lệ Thủy có bài viết phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại xã An Thủy. Tham dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy và xã An Thủy cùng nhân dân địa phương. Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xã An Thủy được xây dựng theo thiết kế đồng nhất của công trình nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của BIDV với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, gồm 2 tầng, diện tích sàn 500m², sức chứa khoảng 250 người. Công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về hội họp, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao của người dân, đồng thời là nơi tránh trú, bảo đảm an toàn cho bà con mỗi khi xảy ra lũ lụt, góp phần giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra. Được biết, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ là chương trình vì cộng đồng được Ngân hàng BIDV đặc biệt quan tâm, đầu tư triển khai thực hiện. Đây cũng là hành động thực hiện cam kết của Ngân hàng BIDV đối với kết quả đóng góp của vận động viên tham gia giải chạy BIDV cho cuộc sống xanh, với mong muốn góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đến đời sống người dân và vì sự phát triển bền vững của đất nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 266 QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Riêng tại huyện Lệ Thủy, có 3 trường học được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia đợt này, gồm trường trung học cơ sở Hồng Thủy, xã Hồng Thủy, trường trung học cơ sở Ngư Thủy Bắc, xã Ngư Thủy Bắc, trường tiểu học Tân Thủy, xã Tân Thủy. Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 5 năm kể từ ngày ký. Việc được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là cơ sở để các nhà trường đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng vào chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Đồng thời, tiếp tục giữ vững, phát huy hơn nữa thành tích, kết quả đạt được, phấn đấu đi lên trong thời kỳ đổi mới về sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương, góp phần hoàn thiện và phát huy tiêu chí số 5 giáo dục trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Thời gian qua, huyện ta đã luôn quan tâm đến công tác cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố để phục vụ sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nguồn lực hạn chế nên vẫn còn một số nhà văn hóa bị hư hỏng, xuống cấp, cần cải tạo. Toàn huyện hiện có 187 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố. Trong đó, có 33 nhà văn hóa chưa đạt chuẩn, cần nâng cấp, cải tạo, 45 nhà văn hóa cần xây dựng mới. Đơn cử như nhà văn hóa ở thôn 2 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, mái bị dột xuống cấp, diện tích không đảm bảo để người dân sinh hoạt. Nhà văn hóa thôn Tương Trờ, xã Hưng Thủy, hiện mái bị hư hỏng, tường bong tróc. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 39 ngày 10 tháng 2 năm 2022, quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Huyện Lệ Thủy được phân bổ hỗ trợ 10 tỷ đồng. Bám sát nghị quyết, phòng văn hóa thông tin phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan, các xã thị trấn đang tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng các nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố để tiếp tục có hướng xây mới, nâng cấp, cải tạo các nhà văn hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con nhân dân, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc chuyển đổi cây trồng phù hợp với địa phương, thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã đầu tư xây dựng vùng trồng rau an toàn cho nông dân, canh tác trên vùng cát bạc màu, tạo nên hiệu quả kinh tế ổn định cho địa phương và người dân. Bài viết Lệ Thủy phát triển mô hình trồng rau hữu cơ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ đông xuân năm nay, huyện Lệ Thủy gieo trồng trên 1.100 hectare rau các loại. Diện tích trồng rau nhiều, tập trung ở các xã vùng cát, ven đường quốc lộ 1A. Những ruộng rau ở đây, bà con chủ yếu trồng các loại rau củ, quả như cải, hành, nén, su hào, đầu ve, mướp ngọt, mướp đắng. Ông Lê Văn Tân, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy cho biết, để hỗ trợ người dân trồng, huyện Lệ Thủy đã đầu tư 300 triệu đồng xây dựng triển khai đề án vùng trồng rau an toàn Việt Gáp gắn với du lịch trải nghiệm. Với diện tích trên 16 hectare, đề án triển khai tại các xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy, Hương Thủy. Nòng cốt thực hiện đề án là 4 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã trồng rau an toàn tại các xã vùng cát. Từ đề án đã cho bà con thu nhập cao và tư duy mới về nền nông nghiệp sạch. Huyện đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, bao bì, nhãn mác cho nông dân tham gia đề án. Tại xã Thanh Thủy, một trong những vừa rau lớn nhất của huyện, toàn xã có 342 hectare đất trồng rau, tập trung chủ yếu ở thôn 1 và thôn 4 Thanh Tân, thôn 3 Thanh Mỹ. Hiện trên địa bàn có 175 hectare diện tích đất trồng rau, mỗi hộ có thu nhập 100 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Khi triển khai đề án, Thanh Thủy thành lập tổ hợp tác có sự tham gia của 45 thành viên với diện tích trên 2 hectare. Anh Dương Văn Trung, tổ trưởng tổ hợp tác trồng rau an toàn Thanh Thủy cho hay, các thành viên trong tổ hợp tác luôn hỗ trợ cho nhau trong quá trình sản xuất. Mục tiêu đặt ra là tạo vùng rau sạch an toàn với phương pháp canh tác hạn chế, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà chỉ dùng thuốc sinh học để phòng trừ sâu bệnh, chỉ sử dụng phân chuồng, phân bón hữu cơ. Sau 2 năm trồng rau theo đề án vùng rau an toàn, gia đình bà Dương Thị Tuyết ở xã Thanh Thủy đã có nguồn thu nhập ổn định. Với vườn rau của mình, mỗi năm bà thu về hàng trăm triệu đồng. Đây là một nguồn thu nhập lớn đối với người dân nơi đây. Theo bà Tuyết, khi làm vườn rau kiểu mẫu theo hướng hữu cơ thì rau màu có hiệu quả kinh tế cao. Rau sạch, dùng phân hữu cơ, không dùng các loại phân hóa học hay thuốc sinh học. Do đó, kinh tế gia đình tạm ổn, mỗi năm thu từ 100 đến 150 triệu đồng. Tại xã Hồng Thủy có trên 350 hectare đất trồng rau màu, diện tích rau trồng nhiều ở thôn An Định, Móc Thường 1, Móc Thường 2 và thôn Đông Hải. Nhờ trồng rau nên nhiều hộ dân trong xã có thu nhập cao. Hiện cả xã có trên 200 hectare đất trồng rau, có giá trị thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng trên 1 hectare. Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thủy cho biết, để phát triển nghề trồng rau, Ủy ban Nhân dân xã đã vận động nông dân mở rộng diện tích, chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau. Nhờ đó, nhiều hộ trồng rau có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Xã đang vận động người trồng chuyển hướng đến vùng rau an toàn, rau sạch để dần xây dựng thương hiệu rau sạch Hồng Thủy đưa ra thị trường. Với những kết quả đạt được từ đề án vùng trồng rau an toàn Việt Gáp gắn với du lịch trải nghiệm, thời gian tới, khi các mô hình của đề án đi vào hoạt động ổn định, huyện sẽ hướng dẫn người trồng đón tiếp các đoàn đến tham quan trải nghiệm. Trồng rau an toàn Việt Gáp còn góp phần nâng cao ý thức trồng rau sạch, nhân rộng thêm mô hình, tạo nên vùng chuyên canh rau sạch an toàn trên địa bàn. Huyện cũng sẽ hỗ trợ bà con tổ chức 2 điểm thu mua và bán hàng rau quả an toàn tại các vùng triển khai đề án này.
Chuyên mục phát thanh Phụ nữ Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường hoa do phụ nữ trồng chăm sóc, dùng làn đi chợ, giảm thiểu rác thải nhựa, bỏ rác đúng quy định là những mô hình thiết thực mà cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang triển khai thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương. Các mô hình đã trở thành hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức cho người dân, từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng. Chuyên mục Phụ nữ Lệ Thủy hôm nay, phóng viên Hồng Mến có bài viết Lệ Thủy phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường. Chúng ta cùng nghe. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng nếp sống văn minh. Theo đó, hội đã đẩy mạnh công tác truyền thông về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người, hướng dẫn nhân dân thu gom, phân loại rác tại hộ gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Để công tác truyền thông đạt hiệu quả cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chung của xã, thôn, chi hội và đã cụ thể bằng các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Bên cạnh đó, hội phân công cán bộ phụ trách các thôn hướng dẫn hội viên phụ nữ tham gia lao động vệ sinh tại các khu dân cư nghiêm túc đầy đủ, thực hiện định kỳ vào các ngày chủ nhật của tuần thứ hai hàng tháng. Nói về vấn đề này, bà Lê Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy cho biết.
Xác định công tác vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí để xây dựng khu dân cư xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Xuân Thủy đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp cho chị em phụ nữ nhận thức được vai trò, ý thức trách nhiệm của mình về công tác vệ sinh môi trường thông qua các dịp sinh hoạt hội viên, sinh hoạt câu lạc bộ, các buổi truyền thông, các hội thi, vận động chị em tham gia hưởng ứng ngày toàn dân thu gom rác thải. Bên cạnh đó, hội cũng đã triển khai nhiều mô hình, nhiều hoạt động như mô hình đoạn đường nông thôn mới kiểu mẫu, đoạn đường không rác thải, mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch, tổ chức hướng dẫn cách phân loại rác thải tại hồ, tham mưu kinh phí vận động các hộ dân lắp đặt các giỏ rác phân loại tại hồ, phát động phong trào hạn chế sử dụng túi ni lông trong toàn thể chị em, duy trì có hiệu quả mô hình hạn chế xả rác thải xuống sông Kiến Giang. Thì từ những việc làm thiết thực có hiệu quả đó đã tạo được sự lan tỏa lớn trong các tầng lớp chị em phụ nữ, ý thức vệ sinh môi trường của chị em ngày càng được nâng lên. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Xuân Thủy tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai các phong trào, các cuộc vận động do các cấp hội phát động, nhân rộng các mô hình, đặc biệt là mô hình phân loại rác thải tại hồ, hạn chế sử dụng túi ni lông, vận động chị em thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, trồng và chăm sóc các trục đường hoa nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường ngày càng xinh đẹp.
Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Các cấp hội phụ nữ huyện đã chủ động lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ, chi, tổ hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền cho hội viên nội dung của luật bảo vệ môi trường, nghị quyết số 41 NQTU của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết số 24 NQTU về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động sâu rộng phong trào Phụ nữ Lệ Thủy tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, triển khai mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch xây dựng nông thôn mới. Mỗi cơ sở hội lựa chọn những phần việc và triển khai các hoạt động cụ thể như xây dựng các mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, phân loại rác thải trong sinh hoạt, thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, phụ nữ sử dụng lan đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông, tham gia làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn nước, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh. Đã có 100% các cơ sở hội ra mắt mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, đặc biệt là tiêu chí 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đến nay, toàn huyện đã duy trì hoạt động của mô hình chi hội phụ nữ 3 sạch xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có hàng trăm tuyến đường phụ nữ tự quản. Cùng với xây dựng mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch xây dựng nông thôn mới, 100% chi hội phụ nữ trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 2 gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Bà Lê Thị Trà Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy cho biết.
Đi đối với cái việc tuyên truyền vận động thì Hội Phụ nữ huyện cũng đã chỉ đạo tổ chức các cái buổi sinh hoạt ra mắt các cái mô hình kết hợp với việc tặng làn nhựa cho hội viên phụ nữ và chọn các cái khu dân cư có chợ đóng trên địa bàn hay là những cái địa điểm mà tập trung nhiều hàng quán để thành lập mô hình phòng chống rác thải nhựa và mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức cho hội viên tham gia bảo vệ môi trường. Phấn đấu mỗi cán bộ hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên, là một cá nhân gương mẫu, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Nhân rộng các mô hình, hạn chế sử dụng túi ni lông, thu gom và xử lý chất thải, rác thải, làm nhà vệ sinh, hố rác theo quy định. Từ đó, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thông báo tuyển dụng 290 chỉ tiêu tại ngày hội tuyển dụng 18 tháng 2 năm 2023. Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình tổ chức ngày hội tuyển dụng với chỉ tiêu 230 nhân sự khối chuyên môn và 60 nhân sự khối chức năng. Địa điểm làm việc tại số 99 đường Điện Biên Phủ, tổ dân phố Diêm Hải, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Các vị trí tuyển dụng bao gồm 30 quản lý cả khoa phòng, 46 bác sĩ cả khoa, 98 điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hồ sinh, dược sĩ cấp phạt cả khoa, 56 nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên hành chính khoa, 21 nhân viên phòng quản lý chất lượng bệnh viện, phòng thiết bị công nghệ, phòng điều dưỡng, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, 10 nhân viên phòng tài chính kế toán, kế hoạch tổng hợp, 30 nhân viên marketing, chăm sóc khách hàng, phát triển dịch vụ. Khi trở thành thành viên của Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi về lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Khám sức khỏe mỗi năm 2 lần. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch do công ty tổ chức. Để ứng tuyển vào Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, ứng viên vui lòng liên hệ hotline 0852 888 768 hoặc 0949 949 111 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin nhắc lại, hotline liên hệ 0852 888 768 hoặc 0949 949 111. Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân dịch vụ khám chữa bệnh hàng đầu, là địa chỉ lựa chọn tin cậy cho người dân Quảng Bình về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, vì sức khỏe và nụ cười của bạn. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.